Nam mô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích An Khang, trụ trì chùa Đông Phước. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, nhân ngày 14 tháng 7 năm Nhâm Thìn 2012, mùa Vu Lan báo hiếu, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài những cá tính người con thông minh không nên có. Mùa Vu Lan trong đạo Phật được xem như là mùa của cha mẹ đón nhận lòng hiếu kính, tri ân, đền ân của những người con thảo và cháu hiền. Đáp lại lòng hiếu thảo đó đó thì các bậc cha mẹ cần hướng dẫn giáo dục cho con em trở thành những người hạnh phúc ở hiện tại và trong tương lai. Vai trò của cha mẹ đó ngày nay đang được đơn giản hóa, chỉ nhấn mạnh đến giáo dục tại gia đình. Giáo dục tri thức đó, gần như đã được bàn giao một cách trọn vẹn cho nhà trường và thầy cô giáo. Giáo dục luật pháp thì lệ thuộc vào đất nước, do vì phân công trách nhiệm và ngộ nhận về sự phân công này, nhiều bậc cha mẹ đã phải khổ đau khi con trở nên hư đốn. Mặc dầu ở nhà chúng có thể rất hoan hiếu thảo với cha mẹ ông bà và sống hài hòa thương kính các thành viên trong gia đình, do đó cần phải giáo dục cho con em cả ba phương diện: đạo đức, tri thức, luật pháp, để chúng có thể tự lập và trở thành những người thành công. Từ đó trở đi đó là các bậc cha mẹ ta khỏi phải lo lắng, sợ hãi, sầu bi vì những tội lỗi do con cái tạo ra, dẫn đến sự nhơ danh truyền thống của gia tộc và những phân biệt xã hội do những người xung quanh ứng xử với những đứa con hư đốn của chúng ta sẽ không thể nào có mặt. Do vậy là bậc cha mẹ ta cần phải giáo dục giúp cho con em mình loại trừ được những cá tính không nên có. Cá tính theo Phật giáo không phải bỗng dưng mà có, cũng không phải do ông trời sắp xếp. Nó hình thành là theo quá trình nhân quả về tính cách, có mối liên hệ mật thiết với lối sống, môi trường sống, bối cảnh giáo dục, kinh nghiệm cá nhân, tương tác xã hội và tất cả các bạn bè giao tế. Các bậc cha mẹ nào nghĩ đơn giản rằng chỉ cần cho con tiền bạc ăn học, chu cấp các tiện nghi vật chất là đã làm tròn bổn phận cha mẹ rồi là một sai lầm lớn. Ngày nay con em chúng ta có khả năng trở nên hư đốn nhanh hơn, dễ hơn là các thế hệ ngày xưa của chúng ta. Toàn cầu hóa đã làm cho các quốc gia phải đối diện với rất nhiều các nền văn minh vật chất, mà trong số đó đó có nhiều lối sống hưởng thụ vật dục đã lan tràn, tấn công, làm băng hoại các giá trị văn hóa của gia đình, của dân tộc. Cho nên sự tập tành các thói quen xấu của giới trẻ ngày nay nhiều gấp nhiều lần so với ngày xưa của chúng ta. Nhận thức rõ được điều này đó thì mỗi bậc làm cha mẹ cần phải nêu quyết tâm và trách nhiệm lớn giáo dục con em nên người. Sự giáo dục đó bao gồm như sau: một, tinh thần tự lập. Dựa dẫm là một thói quen xấu. Các bậc cha mẹ khi đã trải qua thời gian lam lũ vài chục năm về trước, khó khăn, gian truân, thử thách, nghịch cảnh, thậm chí nhiều bậc cha mẹ phải chân lấm tay bùn mà vẫn cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, chăn không đủ đắp. Ngày nay khi thành công thì nhiều vị suy nghĩ rằng là tôi không muốn con em của mình lâm vào hoàn cảnh tương tự, do đó đã làm tất tần tật mọi thứ cho con, vì đơn giản nghĩ rằng việc làm đó sẽ giúp cho con đó trở nên hạnh phúc và sung sướng hơn giai đoạn gian khó của mình trước đây. Đây là một sai lầm lớn. Thói dựa dẫm là một trong những tính cách mà theo đó con em chúng ta sẽ trở thành một công tử bột, một công chúa bột, và do vậy sẽ không có đủ năng lực để làm bất cứ một việc nên trò trống gì. Do đó từ thở nhỏ, nhất là ở cái tuổi mẫu giáo, chúng ta phải dìu dắt từng bước đi, sau đó để cho các cháu đó tự đi. Khi tự đi đó, các cháu có thể bị té ngã, đau điếng, khóc lóc. Nhiều bậc cha mẹ đó, thương con cháu quá đó, xót ruột, khó chịu và không muốn để cho tình trạng đó xảy ra, cho nên đó, gần như là chăm sóc đến độ đó con cháu lệ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ và ông bà. Hãy mạnh dạn để cho các cháu bị té, bị vấp ngã trong sự nỗ lực tự đi, rồi hướng dẫn các cháu có cách để đứng dậy. Chúng ta không nên xích xoa nỗi đau khi bị vấp ngã của các cháu, vì như thế các cháu nghĩ rằng là mình sẽ có người nâng đỡ, cho nên ỷ lại. Do vậy cái năng lực và những tiềm năng vốn có đó trong kho tàng tâm thức của các cháu khó có thể được phát huy. Hươu cao cổ là một loài vật có nghệ thuật nuôi dưỡng con cái rất hay. Để cho hươu cao cổ con đó tự đi thì mới sinh ra đó là hươu mẹ không nâng đỡ đây. Các con hươu con vừa bước đi các bước khập khiễng là té quỵ. Lòng những mong á, hươu mẹ sẽ nâng đỡ dìu dắt. Hươu mẹ chẳng những không làm thế mà còn hút thật đau vào cơ thể của hươu con, để hươu con đau quá mà phải nỗ lực tự đứng dậy. Té ngã thêm vài lần nữa, hươu mẹ tiếp tục hút vào hươu con để hươu con ý thức hơn và từ đó đi từng bước chập chững trong cuộc đời. Sau dài 3 phút huấn luyện, các chú hưu con, các cô hưu con có thể đi một cách tự nhiên như là hưu mẹ. Con người không may mắn như các loài động vật, vì sức khỏe, sự chịu đựng, tính thích nghi của con người thấp hơn các loài động vật tự lo. Do đó 3 năm bú mốm, dưỡng dắt, nuôi nắng, bao bọc, che chở, hỗ trợ của cha mẹ là rất cần thiết. Trong giai đoạn đó đó, ta cần phải quán tưởng và nói nhủ với đứa con rằng cha mẹ mong con trở thành người tự lập, có bản lĩnh, sức chịu đựng, lòng siêng năng để sau này có thể làm được những việc cần làm trong cuộc đời. Mỗi khi mà mình chiều chuộng con quá mức thì hãy liên tưởng đến cái cảnh mà Hưu Cao Cổ đã hướng dẫn Hưu Con từng bước vào đề để ta truyền trao kinh nghiệm tự lập, vẫy tay chào với thói dựa dẫm vốn làm cho con cái phần lớn trở nên hư đốn. Không phải là quơ được cả nắm, dù sao ta phải thừa nhận tình trạng phổ biến phần lớn con của các đại gia, các nhà chính trị lớn tại Việt Nam và một số nước nghèo thường là những đứa con hư đốn, học hành chẳng ra chi, tương lai đó thì lệ thuộc vào cha mẹ, phá của, hưởng thụ, đàn điếm, ăn chơi và thậm chí là coi thường luật pháp. Lý do rất đơn giản là vì các bậc cha mẹ đó không dành thời gian cần thiết để gần gũi và giáo dục con. Do vậy thói dư dậm đó đã làm cho con em nhà giàu và giới chính trị đó nghĩ rằng là cha mẹ tôi là thành phần có bề thế trong xã hội, không ai dám đụng đến tôi. Nếu tôi lỡ có phạm pháp, cha mẹ tôi chỉ cần một cú điện thoại là tôi trở nên bình an vô tích sự. Lối suy nghĩ đó đã làm cho những người con nhà giàu và giới chính trị đó khó có thể trưởng dưỡng các đức tính cần có mà con người cần phát huy. Cho nên làm các bậc cha mẹ phải giáo dục con làm sao vẫy tay chào với thói dựa dẫm. Hai, thói thiếu tự tin. Theo đạo Phật đó thì mỗi người có một cái kho tàng tài nguyên tri thức và kinh nghiệm vô cùng tận. Lý do đạo Phật chủ trương như thế là vì theo Đức Phật á, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của kiếp người, và có mặt sau khi mẹ hạ sinh trong bệnh viện từ vũ hay là các bệnh viện sản phụ, thì không phải bỗng dưng mà con người từ không thành có, hoặc là mới có lần đầu tiên trong lịch sử của kiếp người. Trên thực tế ta đã từng sanh ra, lớn lên, chết đi, tái sanh, rồi cứ như thế từ kiếp này sang kiếp nọ, sự tái sinh của loài người và các loài động vật chưa từng kết thúc. Cứ mỗi một lần tái sinh, ta mang theo các hạt giống tri thức, kinh nghiệm, tôn giáo, triết học, văn hóa, lối sống của cái kiếp gần nhất cộng với những cái kiếp xa xưa nhất, thành một cái khối tài nguyên. Và do vậy trao cho con cháu những chiếc chìa khóa khai thác được cái nguồn tài nguyên đó, sự tự tin sẽ giúp cho con cháu được thành công. Bộ não của con người trung bình 2,5 kg. Các khoa học gia, các nhà bác học hàng đầu của thế giới cũng có một bộ não tương tự nè. Số lượng các nếp nhân trong não phần lớn là ngang bằng nhau ở con người lớn, vừa và nhỏ. Mỗi một nếp nhân á, theo lý giải của đạo Phật, chứa đựng các kho tàng tri thức ở kiếp trước và kiếp này. Rất tiếc, mỗi người chúng ta mới khai thác được 0,0% thôi nguồn tài nguyên tri thức vốn có đó. Các nhà khoa học hàng đầu đó khai thác khoảng được 1%, đã trở thành các đại vĩ nhân trong lịch sử của nhân loại rồi. Do đó dùng những hình ảnh quặng mỏ dưới lòng đất giúp cho con em tin rằng đó, bộ não của con người mà nói theo đạo Phật là kho tàng tâm thức A-lại-da còn hơn cả quả địa cầu, chứa rất nhiều các quặng tiềm năng, tri thức, đạo đức, thành công, hạnh phúc tương tự. Do vậy, khích lệ làm sao để con em chúng ta rũ bỏ được cái thói thiếu tự tin và khai thác được tất cả những gì mà bộ não đang chứa. Nhờ đó đó, chúng có thể tự lập từ nhỏ, thành công từ nhỏ, sáng kiến, phát huy, sáng tạo từ nhỏ, cho nên có thể làm được những việc họ làm. Ngày nay, nhờ sự phát triển của Internet một cách vũ bão, các thông tin hay khắp nơi trên thế giới được phổ biến trên mạng lưới Internet toàn cầu trong vòng vài giây, vài phút khi sự kiện được diễn ra. Do vậy, không phải khó khăn lắm, ta vẫn có thể tiếp nhận được các nguồn tri thức tích cực để khích lệ sự phát huy tiềm năng. Tại Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, hiện tượng thần đồng xuất hiện ngày càng khá phổ biến nhờ truyền thông đại chúng. Việt Nam vừa giới thiệu một thần đồng tiểu thuyết 7 tuổi viết tiểu thuyết rất hay. Khắp nơi trên thế giới nó có nhiều thần đồng về vật lý, toán học, khoa học hiện đại, dân học, khoa học xã hội, khoa học nhân văn và nhiều lĩnh vực ngành nghề bao gồm nghệ thuật. Không phải tự dưng mà các cháu đó có được cái năng lực đặc biệt hơn chúng bạn cùng lứa tuổi. Đạo Phật lý giải ở kiếp gần nhất, ví dụ nếu thần đồng là 6 tuổi thì 7 năm trước á, cậu bé ấy có thể là một nhà thiên tài về lĩnh vực sở trường thần đồng, và sau khi chết đi đó, các kiến thức đó không mất đi, tiếp tục được lưu giữ trong kho tàng tâm thức của người mới quá giảng. Tái sanh trong bào thai của người mẹ, nguồn tri thức đó được mang theo. Khi sinh ra đến tuổi 6 trở lên, các giao quan bắt đầu phát triển tương đối đầy đủ. Chỉ cần một xúc tác nhỏ, nguồn tri thức sở trường mà nhân vật tiền thân cách đây vài năm đã đầu tư mấy chục năm trong cuộc đời của mình phát huy được như là thức dậy sau một giấc ngủ. Cho nên không cần học cũng biết rất nhiều thứ, và chỉ cần học một là có thể biết 100, 1000, 1 tỷ hoặc nhiều hơn. Nhờ niềm tin về nhân quả kiếp sau là có thật, chết không phải là hết và mất hẳn, những người tu học Phật sẽ trao cho con em của mình những chiếc chìa khóa về tự tin. Tự tin ở đây khác hoàn toàn với tính cống cao ngã mạn, trèo cao té nặng. Những người sống với chủ nghĩa duy lý và duy ý chí hoàn toàn là khai thác lòng tham thiếu nhân quả. Các năng lực của mình không có, nỗ lực thì chẳng có gì, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh, sự thuận lợi cũng không có, nhưng lại nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả mọi việc trong tầm tay. Đó là một lối sống hoang tưởng, mà càng lao theo nó nhiều chừng nào, người ấy đánh mất tương lai. Cho nên á, trong việc trao cho con em chìa khóa tự tin, các bậc cha mẹ cũng cần phải dựa sự tự tin trên nền tảng của nhân quả. Nhân á, là những nỗ lực ở hiện tại, quả là sự kéo theo tất yếu ở tương lai. Khi và chỉ khi các điều kiện thuận lợi đã được hội đủ để cho nhân tích cực đã gieo có thể trở thành kết quả như mong đợi. Các bậc cha mẹ cho con em đến trường học là chánh nhân, có được bằng cấp thông qua những sự đỗ đạt cao á là chánh quả. Nhưng nếu thiếu chánh duyên, tức là những hỗ trợ tích cực như gần gũi với con em, theo dõi việc học tập, khích lệ con em đến trường siêng năng, học 1 giờ ở lớp cộng với 2 giờ ở thư viện, về nhà có tinh thần tự học, tự nghiên cứu những gì chưa biết, không mắc cỡ, không ngại ngùng, mạnh dạn hỏi thầy cô giáo trên lớp hoặc học lại từ chúng bạn, thông minh và vượt trội hơn. Các chánh duyên này sẽ giúp cho con em khắc phục được các yếu kém về kiến thức. Do vậy, từ một người dở dần dà trở thành một người giỏi thôi. Tất cả những điều đó đều do chúng ta nỗ lực phấn đấu để hướng đến sự thành công. Không phải là một sự ngẫu nhiên, lại càng không phải là sự tình cờ. Không phải là do gen di truyền của cha mẹ, lại càng không phải là sự sắp xếp hay ban phước của Thượng Đế hay các thần linh. Tất cả là một diễn trình của nhân quả. Giúp cho con em hiểu được nhân quả, lòng tự tin của con em trong những nỗ lực chân chính gặp các điều kiện thuận lợi sẽ giúp cho con em chúng ta đạt được sự thành công đặc biệt hơn là các cháu ở cùng lứa tuổi. 3. Thói hoài nghi. Hoài nghi là một cá tính xấu. Lòng hoài nghi đó sẽ làm cho các cháu ở tuổi vị thành niên không phát huy được các năng lực và tiềm năng vốn có. Hoài nghi với những người thân sẽ tạo ra cái khoảng cách tâm lý vô hình. Kết quả là các cháu và cha mẹ cũng như các thành viên trong gia đình không thể nào sống hài hòa trong hạnh phúc, thương yêu, đùm bọc, chăm sóc và dìu dắt nhau trong đời. Có một số cháu bị hoài nghi bẩm sinh như là một dị tật. Điều đó ít nhiều liên hệ đến là chế độ ăn uống và thần kinh của các cháu. Để khắc phục các hậu quả này đó, các bậc cha mẹ, nhất là người mẹ, trong 10 tháng mang thai tuyệt đối không nên sử dụng các loại ma túy tổng hợp: thuốc lắc, đập đá, thích keo, bồ đà, heroin, vân vân. Vì những độc tố này dẫn đến sự hư hoại hệ thống thần kinh của đứa con trong bào thai và dẫn đến rất nhiều các thói quen xấu và tiêu cực, làm ảnh hưởng cuộc đời và tương lai của các cháu. Đồng thời cũng nên kiêng cử các loại rượu, bia, thuốc lá và những thói quen ăn uống tiêu cực là dẫn đến sự sát nghiệp các loài động vật và các loài thủy tộc. Các hạt giống sát nghiệp trong giai đoạn mang thai ít nhiều liên hệ đến tính cách bạo động, dữ dằn, giang hồ, ăn oán của con em chúng ta trong tương lai. Sự kiêng cử về ăn uống như vừa nêu, đồng hành với việc huấn luyện các nhân cách đặc biệt, sẽ giúp cho con em chúng ta trưởng thành các đức tính tốt. Do vậy, hệ thống thần kinh, sức khỏe của con em trở nên rất tốt trong 10 tháng mang thai của người mẹ. Hạ sanh ra đứa con như thế, các tố chất đầy đủ sẽ giúp cho con em chúng ta chống được thành công. Từ thời nhỏ nên cho các cháu đó uống sữa, ăn ngũ cốc, rau quả, củ thích hợp, hạn chế các loại thịt đỏ vì dẫn đến rất nhiều các loại bệnh tật và ảnh hưởng tiêu cực đến cá tính của các cháu về sau này. Nhờ đó các cháu tăng trưởng chiều cao rất nhanh. Khi cơ thể được phát triển đó, thì hệ thống thần kinh sẽ trở nên vững mạnh một cách tỷ lệ thuận. Nhờ đó đó, tâm hoài nghi không thể có mặt. Đây là điều mà chúng ta cần phải nhớ. Từ thuở nhỏ, nhớ một điều, giáo dục con em phương pháp học trở nên giỏi, đừng nhồi sọ, đừng gây áp lực về sự học đối với các cháu. Ở Hoa Kỳ và các nước Âu Mỹ, sự học bao giờ cũng thấp hơn ở Việt Nam một lớp. Học sinh Việt Nam học lớp 7 có thể sang Hoa Kỳ và châu Âu học lớp 9 một cách dễ dàng, vì chương trình ở Việt Nam là quá nặng do nhồi sọ kiến thức quá nhiều. Nhờ đó chúng ta có rất nhiều các học sinh giỏi đỗ đạt cao trong các kỳ thi Olympic quốc tế. Nhưng khi qua giai đoạn cử nhân tại các trường đại học, nơi mà giáo dục này đó đòi hỏi đến phương pháp và tính sáng tạo, thì sinh viên Việt Nam đang học ở các trường đại học Âu Mỹ ít có cơ hội học giỏi như là dân phương Tây. Qua đến chương trình thạc sĩ và tiến sĩ, sự rơi rớt của các sinh viên ở châu Á ngày càng nhiều hơn. Và cuối cùng, ở các cấp bậc học cao nhất, sinh viên và nghiên cứu sinh Âu Mỹ vượt trội hơn nghiên cứu sinh châu Á. Các nhà giáo dục học hàng đầu của phương Tây đó cho rằng đó, việc nhồi sọ quá nhiều ở tuổi thơ dẫn đến sự ức chế tâm lý, và do vậy đó não của các cháu sẽ có ít nhiều các vấn đề về căng thẳng, và các căng thẳng đó sẽ dẫn đến các rối loạn về thần kinh và tâm thần. Cho nên một số cháu học nhiều quá có thể dẫn đến các rối loạn về cá tính, là điều mà cha mẹ cần phải lưu tâm. Cho nên khi thấy các cháu có những dấu hiệu hoài nghi, quan tưởng, thì cần phải dẫn các cháu đến các bệnh viện chuyên khoa về tâm thần. Đừng mặc cảm khi làm công việc đó. Ví dụ như các cháu chia sẻ với cha mẹ rằng các cháu thấy ma quỷ, các nhân vật đầu trộm đuôi cướp rượt đuổi, hay là đột nhập vào nhà mở các ổ khóa và có khuynh hướng là tấn công các cháu, mà trên thực tế thì chẳng có một cái dấu hiệu gì về chuyện đó, thì ta nên biết rằng đó là trạng thái hoài nghi quan tưởng, một rối loạn tâm thần, cần phải điều trị y khoa gấp. Nó có thể là một biến cố từ những sang chấn tâm lý, ví dụ như thất tình, hay là sử dụng các loại ma túy tổng hợp, uống rượu bia, thức khuya, căng thẳng, khổ đau, bị chà đạp nhân phẩm, mà nỗi khổ niềm đau đó kéo dài một thời gian vài ba tháng cho đến vài ba năm, không được cha mẹ quan tâm, nâng đỡ, tháo mở, hướng dẫn, thì sau một thời gian thì các cháu sẽ rơi vào những trạng thái rối loạn này. Thì lúc đó sự hoài nghi, người khác hại mình, giết mình, phá đám mình, gây trở ngại, tấn công, dẫn đến một trạng thái sợ hãi chưa từng thấy, chạy trốn, rồi ẩn núp, trốn trên nóc nhà, ngủ trên hiên nhà, ngủ ngoài đường, sau đó quả bốc lên trên toàn thân, làm cho người bệnh đó có cảm giác là cần phải ngâm mình trong nước đến độ thường xuyên tắm một ngày dài lặc. Nếu chúng ta không kịp thời điều trị mà nghĩ là ma nhập dẫn đến thầy pháp, thầy bùa, thầy ngải, thầy cúng, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy động bóng, nói chung các loại thầy mê tín dị đoan, thì bệnh của các cháu ngày càng tăng vì điều trị không thích hợp. Đến một giai đoạn nặng hơn, các cháu bệnh nhân này sẽ cởi quần áo đi lang thang ngoài đường để cho nhiệt tiếp xúc vào cơ thể, và trong cơ thể đó thân nhiệt bắt đầu được giảm xuống để giảm bớt những căng thẳng và khó chịu. Thì những rối loạn hoài nghi quan tưởng như thế là một chứng bệnh về tâm thần. Hoài nghi về thái độ mặc dù không nặng như thế nhưng cũng ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai và hạnh phúc của các cháu. Cho nên là cha mẹ cần phải giúp cho các cháu tin tưởng mọi người xung quanh, nếu những người xung quanh đó không có một dấu hiệu gì là xấu, không có một triệu chứng hay biểu hiện gì là tiêu cực, làm các cháu cần phải trải tâm ra, giao du, tiếp xúc, tương tác để các cháu có thể phát triển tâm sinh lý một cách bình thường. Dĩ nhiên cũng đừng nên thái quá trong việc giáo dục sự vượt qua lòng hoài nghi, đến độ đó các cháu trở nên nhẹ dạ cả tin tất cả mọi thứ được nghe thấy, được dụ dỗ, được lừa dối. Do đó cần phải có tri thức lý tính giúp cho các cháu có thể phán đoán được đâu là đúng và sai, người tốt và kẻ xấu, những điều nên làm và không nên làm, để một mặt đó vượt qua một cách vĩnh viễn thói hoài nghi tiêu cực, mặt khác đó, trở thành là một người có lý trí chứ không phải là mê tín gì đó, cuồng tín hoặc là cái gì cũng tin. Hoài nghi đối với người khác sẽ làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng. Người xưa có câu nghi nhân bất dụng, dụng nhân bất nghi. Khi nghi một người nào đó, tốt nhất không nên sử dụng và hợp tác họ. Khi đã sử dụng và hợp tác với họ rồi thì tuyệt đối không nên nghi. Đây là yếu tố tâm lý, vì sử dụng một người nào, hợp tác một người nào mà mình hoài nghi khả năng người đó sẽ làm cho người đó bị ức chế tâm lý, không phát huy được các tiềm năng và làm hết mình được. Các ông bầu của các câu lạc bộ phải có tầm nhìn về sự phát triển tiềm năng, huấn luyện tiềm năng từ nhỏ, trao cho các tiềm năng đó các chiếc chìa khóa để phát huy, thì lòng hoài nghi sẽ được vượt qua và cái năng lực đó sẽ được trưởng thành theo năm tháng. Ta nên học và làm các ông bầu đối với con em của mình, nhìn dò cẩn thái độ tâm lý, lối sống, sở trường, khuynh hướng, sở thích. Ta có thể đoán biết được con em mình có năng lực gì và khuynh hướng tương lai ra sao. Tư vấn thích hợp, hỗ trợ tích cực sẽ giúp cho con em chúng ta vượt qua được các hoài nghi và nhất là thiếu lòng tự tin. Nhờ đó con em chúng ta sẽ sống một cách rất tốt. 4. Thói lo sợ. Lo sợ là hai phương diện tiêu cực của tâm lý. Lo lắng vào những chuyện không đâu, sợ hãi những chuyện không cần phải bận tâm, sẽ làm cho các cháu đó mất dần các năng lực của hạnh phúc. Do vậy cần phải huấn luyện các cháu từ nhỏ một thói quen sống tích cực, rũ bỏ mọi sầu lo. Người có tinh thần trách nhiệm sẽ lo trong, lo ngoài, lo trước, lo sau, cẩn trọng, chuẩn bị, dự phòng rất chu đáo. Điều đó không có nghĩa là cái gì chúng ta cũng phải lo. Lo đúng cách giúp ta tiết kiệm được các năng lượng và năng lực, công sức còn lại đầu tư cho những việc thích hợp hơn, có giá trị và đáng để chúng ta bận tâm hơn. Chị em phụ nữ do cấu trúc của bộ não cảm xúc và phát triển mạnh hơn các đấng mày râu, nỗi lo theo đó cũng phát triển một cách tỷ lệ thuận. Các bà mẹ, các bà vợ, các chị em phụ nữ nói chung hầu như lo toan mọi thứ từ trong nhà cho đến ngoài phố, họ tập hai bên, chồng con, bản thân. Việc lo tất tần tật như thế làm cho chị em phụ nữ phần lớn là căng thẳng tâm lý. Và nếu như không giải phóng các căng thẳng này đó, sau một thời gian nhiều chị em đã rơi vào trạng thái trầm cảm. Trầm cảm lúc đầu là một thái độ sống tiêu cực, thiếu tự tin, tự cô lập mình với người thân và cộng đồng xã hội, cảm thấy tuyệt vọng và cô đơn. Dần già thì dẫn đến một chứng bệnh về thần kinh và tâm thần. Lúc đó từ bỏ nghề nghiệp, không muốn giao tiếp với xã hội, giam nhốt mình trong một căn phòng, lạnh nhạt với mọi thứ, phản ứng các cơ quan trở nên chậm và kém lục, chấp nhận số phận đã an bài, một số bị nặng hơn, nảy sinh trong đầu các cảm giác tự tử đến kết liễu mạng sống. Là những người thân, khi phát hiện ra các thành viên trong gia đình có những dấu hiệu vừa nêu thì nên biết rằng người ấy rơi vào bệnh trầm cảm và cần phải điều trị y khoa và tâm lý. Là những người thân đó, ta có thể hỗ trợ tâm lý tích cực, nâng đỡ tinh thần, giúp cho người đó có thể lấy lại cái cân bằng về cảm xúc, niềm tự tin để vươn lên trong cuộc đời. Đồng thời nên dẫn người bị bệnh đó đến trung tâm tâm thần và các bác sĩ tâm lý chuyên môn để cho uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, thì chứng bệnh này sẽ được vượt qua. Từ năm 2002 đến nay đã 10 năm, chúng tôi có cơ hội điều trị các loại bệnh ma nhập, những loại bệnh trầm cảm, tuyệt vọng, tự tử, chán nản, khổ đau, bế tắc, và rút ra được những kinh nghiệm như thế này. Phần lớn những người bị rối loạn tâm thần là chị em phụ nữ, do lối sống và thái độ sống tiêu cực, thiếu được quan tâm của chồng và những người thân. Và khi họ bị vướng phải vào những cái hoàn cảnh nỗi khổ niềm đau nhiều đó, người thân quay lưng hoặc xem thường, dẫn đến hậu quả là nhiều chị em phụ nữ ngày càng bị nặng hơn. Điều đó giúp chúng ta đúc kết thêm những bài học. Con em chúng ta từ nhỏ cũng cần phải có sự chăm sóc tương tự như vừa nêu, để cho con em không phải lo lắng đến độ căng thẳng về việc học, việc thi cử và tương lai. Lời Phật dạy trong các kinh đó là xây dựng hạnh phúc ở hiện tại, tương lai đó là kết quả của hiện tại, lệ thuộc hoàn toàn vào cách ta đầu tư có phương pháp hay là sai phương pháp ở hiện tại, thay vì đầu tư quá nhiều vào nỗi lo và sợ hãi. Lời Phật dạy chúng ta là hãy gieo các chánh nhân, tập hợp các chánh duyên thì chúng ta sẽ có được kết quả như ý. Những người mới bắt đầu đi chùa, quy để trở thành Phật tử chính thức, vẫn còn ít nhiều các thói quen cầu nguyện Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng gia hộ cho mình sở cầu như ý. Đó là một cái điều khích lệ về tâm lý thôi, phần lớn là không có giá trị thật về nhân quả. Khi trở thành Phật tử chính thức rồi, ta phải siêng năng học giáo lý ở tại các chùa nơi có giảng dạy, đến các giảng đường vào những ngày chủ nhật để nghe thuyết giảng, lên trên mạng để nghe các pháp âm, đọc kinh sách Phật và các bài nghiên cứu về đạo đức Phật giáo, triết học Phật giáo trên các trang web. Chúng ta sẽ vẫy tay chào với lối sống mê tín dị đoan. Nhờ đó chúng ta vượt thoát khỏi tất cả những nỗi lo sợ và buồn phiền. Theo Đức Phật, sở dĩ chúng ta lo nhiều quá là vì chúng ta thiếu trí tuệ, và nguyên nhân dẫn đến những nỗi sợ hãi là do vì chúng ta thiếu kiến thức, thiếu phương pháp, thiếu trí tuệ để dẫn đến những sự thành công. Cho nên đầu tư quá nhiều vào những nỗi lo, nỗi sợ không cần thiết. Có nhiều chị em phụ nữ, công việc một năm sau mới diễn ra mà bây giờ đã lo ngày và đêm rồi. Các lo đó làm cho chị em phụ nữ già sớm hơn, khổ đau nhiều hơn, bệnh tật tăng trưởng hơn. Để làm gì? Do đó tinh thần trách nhiệm và cam kết giúp chúng ta làm có phương pháp, làm có tinh thần, làm có trách nhiệm, làm một cách rất là nhanh gọn và có kết quả cao. Sau khi việc làm đã kết thúc rồi, đừng để tâm bị vướng bận vào đó nữa, hãy lo công việc khác. Kết quả dầu có như mong đợi hay không mong đợi thì nó cũng đã diễn ra rồi. Thay vì tự hận mình, tự trách mình, đổ lỗi cho người, cho cuộc đời, thì tốt nhất là hãy phân tích nguyên nhân của những thất bại để ta khắc phục các hậu quả tương tự trong tương lai. Lối sống này sẽ giúp cho chúng ta vẫy chào được nỗi lo và không còn những sợ hãi về thất bại, thất tình, thất nghiệp, những nỗi sợ về cái xấu, già, bệnh, chết, những nỗi sợ thi rớt, bị người cô lập, bị người chê xấu, bị lời thị phi, vân vân. Không phải vì sợ mà những thứ đó nó không đến với mình. Cho nên phải sống có bản lĩnh, trao rèn luyện đạo đức, phát triển nhân cách, sống hợp luật pháp. Không có lý do gì mà ta đi sợ luật pháp trừng trị, con người thị phi, xã hội cô lập. Mỗi lời thị phi rồi sẽ kết thúc. Những hành động xấu của các thành phần đầu gấu trong xã hội sẽ bị luật pháp trừng trị. Nếu luật pháp chưa trừng trị thì luật nhân quả sẽ sờ gái. Cho nên chúng ta hãy thản nhiên mà sống, thản nhiên mà làm việc thiện, thản nhiên mà đầu tư các việc làm tích cực, thản nhiên để sống hạnh phúc trong cuộc đời. Mọi việc xảy ra hãy bình tĩnh, kiên nhẫn tìm đầu mối để giải quyết dứt điểm. Nhờ đó chúng ta không đồng hành với hai tâm lý lo lắng và sợ hãi. Tư vấn làm sao để con em học được các tố chất đó, con em sẽ sống hạnh phúc trong cuộc đời. 5. Thói lười biếng. Lười biếng ít nhiều liên hệ đến gen di truyền và lối sống cũng như là sự chăm sóc của cha mẹ. Dĩ nhiên lười biếng cũng liên hệ đến môi trường sống và điều kiện sống. Sau một thời gian nỗ lực không thành công, rất nhiều người đã bắt đầu đánh mất dần niềm tự tin về những nỗ lực cần có trong cuộc đời. Từ đó dẫn đến một thói quen chấp nhận số phận an bài, nghĩ rằng cuộc đời này nó có sự sắp xếp của một vị thượng đế hay thần linh nào đó. Cho nên thay vì nỗ lực á, thì họ cứ sống rầy rẫy mây đó như là những chiếc lục bình trôi. Kết quả là giao phó vận mệnh hạnh phúc của mình cho một niềm tin mê tín và sai lầm. Sự lười biếng kéo theo sau dẫn đến tình trạng làm cho các cháu không nỗ lực học tập, không nỗ lực định hướng tương lai, không nỗ lực tự lực và không nỗ lực vượt qua các gian khó. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật nêu ra một số thói quen biện hộ mà nếu cha mẹ đồng tình á, sẽ làm cho con em tăng trưởng thói lười biếng rất nhanh. A. Biện hộ rằng vì đã có người khác làm việc đó rồi cho nên tôi khỏi phải bận tâm đầu tư học hỏi. Chứ thực tế đó, thì một công việc càng có nhiều bàn tay, công sức, nỗ lực tập thể đầu tư vào sẽ chống thành công hơn. Có lý đâu mà có người khác làm rồi chúng ta biện hộ không cần phải làm việc ấy. Cái lối biện hộ này đó chưa thực tế, chỉ là mặt trái của tính lười biếng, tìm một cái cơ sở hữu lý nào đó để khỏi phải làm, khỏi phải nỗ lực. Nếu ta dễ dãi chấp nhận với thói biện hộ như vừa nêu, ta đã gieo vào trong tâm khảm của các cháu một thói lười biếng vô hình. Cho nên cha mẹ cần phải khéo léo nâng đỡ tinh thần và hướng dẫn vượt qua. B. Mưa nắng trái mùa như là một cái cơ hội mà giới trẻ biện hộ rằng là tôi tạm thời được nghỉ ngơi khỏi phải làm vì điều kiện thuận lợi chưa có. Thực tế mưa không ngăn cản việc làm, nắng quá gắt có thể làm giảm cái hiệu quả của việc làm, chứ không thể nào đình chỉ các việc làm một cách dứt khoát được. Thổ Nhĩ Kỳ đến mùa hè có thể nóng đến 45 độ, miền Bắc Ấn Độ có thể nóng đến 42 độ vào tháng 7 và tháng 6. Không vì thế mà hai nước này ngưng tất cả mọi hoạt động. Những nước ở Bắc Mỹ lạnh âm 30 độ vào tháng 12 và tháng 1 là chuyện thường. Mọi công nhân ở các quốc gia xứ tiếp vừa nêu vẫn làm việc mỗi ngày nhờ hệ thống máy sưởi. Trên xe có máy sưởi, ra ngoài đó cứ một hít thở đó nó tạo ra khói, và sau vài bài phút góp phần tạo ra sự đóng băng. Đó là chuyện thường thôi, nhưng hoạt động trong các xã hội đó vẫn diễn ra như thường. Cho nên cháy trời đổi gió không phải là một biện hộ thích đáng cho việc khỏi phải làm việc. Do đó đừng nên tùy thuận theo lối biện hộ này để các cháu có khả năng vượt qua thói lười biếng. C. Khi cảm nhận cơ thể mình là có chút bệnh, các cháu sẽ nghĩ rằng là cho phép con được nghỉ, không đi học, không làm việc, để lúc nào khỏe thì làm. Thực ra cái cảm giác bị bệnh và bị bệnh thật là hai cái hoàn toàn khác nhau. Khi bệnh thật là người ta không còn đủ sức để làm những việc cần làm, tinh thần uể oải, cơ thể mệt mỏi, nằm liệt ở trên giường, không đi đứng được, phải nhờ đến trị liệu y khoa của bác sĩ, uống thuốc, chăm sóc, rồi ăn uống phù hợp theo toa đã được chỉ định. Còn cảm giác mệt mỏi đó, nó liên hệ đến thái độ và lối sống hơn là tình trạng của sức khỏe. Cho nên nếu không phải là một bị bệnh thật, chỉ là cái trạng thái mệt mỏi thôi, thì không nên chiều và cho các cháu nghỉ. Vì như thế thói lười biếng sẽ tăng trưởng rất nhanh. Lao động tay chân, vận động toàn thân là hai phương pháp thay thế giúp cho các cháu đang uể oải, mệt mỏi, đừ đẳng và muốn bỏ cuộc đó lấy lại tinh thần để đi lên và vượt khó. Do đó các bậc cha mẹ có kinh nghiệm cần phải tư vấn và hướng dẫn con cháu từ nhỏ, khi lên 3-4 tuổi, những thói quen tích cực bằng sử dụng thời gian biểu trong ngày. Nếu các cháu đi học vào lúc 6 giờ sáng thì việc ăn sáng có thể được sắp xếp ở gia đình vào lúc 6 giờ kém 15. Trước đó 5 giờ cha mẹ phải đánh thức các cháu dậy, cùng với các cháu ra các sân vận động, công viên hay là sân trước của nhà tập thể dục cùng nhau. Thói quen này sẽ làm cho các cháu về sau đó, dù có bận rộn cỡ nào mà bỏ một buổi tập đó, cảm thấy dai rất khó chịu, giống như là thiếu một dưỡng chất cho sức khỏe và cơ thể bạn. Chờ các cháu lớn lên đến tuổi đôi mươi mà khích lệ là quá muộn màng. Tuổi ấu thơ đó giống như mặt sáp, khắc lên các tính cách tích cực nào, các cháu sẽ có tính cách tích cực đó ở hiện tại và trong tương lai. Chờ lớn lên nó giống như đá rồi, phải đục rất mất nhiều thời gian, đục sai là không sửa được. Sáp á, khắc sai, ta có thể nung nấu sáp chảy ra, để dài 30 phút sáp đông cứng lại, ta tiếp tục khắc lại các hình thù mà ta muốn. Giáo dục con em mà bỏ qua giai đoạn giáo dục tuổi thơ, giáo dục mẫu giáo, giáo dục tiểu học, vì về sau này chúng ta phải mất rất nhiều thời gian giáo dục mà vẫn không thể nào dẫn đến sự thành công được. Cấp sách đến trường thì phải dạy cháu thói quen đi thẳng về thẳng. Các chùa đều dạy các chú tiểu mới xuất gia thói quen đó. Đi đến trường học là có mục đích. Học xong là không ghé tiệm internet, không ghé những khu vui chơi, những chỗ hưởng thụ, mà đi thẳng về chùa có giờ giấc. Và do vậy cha mẹ phải theo dõi cái thời gian biểu do cô giáo chủ nhiệm hay thầy giáo chủ nhiệm ký và đóng dấu. Và dựa vào cái lịch học đó, ta dán ở trên bàn học của các cháu và dán ở trong phòng làm việc của mình, để ta nắm rõ được cái lịch đi học và biết, tôi là ngăn chặn kịp thời các thói quen hưởng thụ dẫn đến lười biếng về học và lười biếng về tương lai. Theo dõi sát sao như thế, chúng ta sẽ giúp cho các cháu phát triển được tâm sinh lý, thể chất, rồi tinh thần, lối sống đạo đức, trí tuệ, để các cháu có thể thành công ở hiện tại và trong tương lai. Các điều vừa nêu được Đức Phật kết luận ở trong Kinh Tăng Chi là những yếu tố mà các bậc phụ huynh cần phải nắm nằm lòng để giúp cho con em của mình được hạnh phúc ở hiện tại và có một tương lai sáng rỡ. 6. Thói cao ngạo. Cao ngạo không phải là một gen di truyền, nhưng nó là một tập tành từ nhỏ. Các cháu nào thành công quá cao, được cha mẹ nâng đỡ quá nhiều một cách thiếu phương pháp, vượt trội hơn chúng bạn, sẽ có thể dễ dàng rơi vào thói quen cao ngạo, xem trời bằng nắp dung. Những người giàu, những người giỏi, những kẻ thành đạt ít nhiều đều có những cái tôi. Cái tôi đó phát xuất từ một cá tính mạnh, một lối đi độc lập, tinh thần sáng tạo và tự chủ. Nhờ vậy đó, họ có thể thành công vượt trội hơn chúng bạn cùng lứa tuổi trong cùng một hoàn cảnh giống nhau. Theo Đức Phật đó, cá tính tốt cần phải được huấn luyện theo cách rất giỏi nhưng vẫn khiêm tốn, hòa nhã, dễ gần gũi, dễ góp ý, dễ lắng nghe những lời khuyên hay, để chúng ta có thể sống với mọi người trong cuộc đời. Dân gian có câu: ba người cùng đi, trong đó ắt hẳn sẽ có một người là thầy của mình về một điều gì đó. Ý muốn nói rằng là không ai có thể giỏi trọn vẹn về mọi phương diện, dầu là các khoa học gia hàng đầu của thế giới. Sở trường của họ cũng được hiểu tạo ra sở đoản cho các lĩnh vực không chuyên môn. Khoa học gia về vũ trụ có thể rất dở về hạnh phúc gia đình, rất dở về kiến thức khoa học xã hội, rất dở về tôn giáo. Đó là chuyện hiển nhiên, không gì là xấu. Cho nên đó, khi ta thành công trong một lĩnh vực chuyên môn nào, không có gì là phải hãnh diện tự hào cao ngạo cả. Ngoài lĩnh vực đó ra, ta đôi lúc chưa xứng đáng làm học trò của hàng triệu người, hàng tỷ người thành công trên hành tinh này trong chiều dài lịch sử mấy nghìn năm của con người. Cho nên thấy rõ cái nguồn tri thức là vô tận, đang khi kiến thức và sự thành công của mình là rất hễ giới hạn, chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua và giúp con em mình vượt qua được thói cao ngạo. Vô ngã được Đức Phật dạy trong các kinh gồm có hai phương diện. Về nhận thức luận, người thực tập vô ngã sẽ thấy rất rõ không có một vật thể nào lớn như các hành tinh định tinh, nhỏ như các vi trần không nhìn thấy được mắt bằng mắt, không phải là một thực thể bất biến. Trên thực tế, chúng chỉ là một tổ hợp được hình thành bởi các nguyên tử phân tử nhỏ nhất hơn. Giữa chúng có khoảng cách rất lớn. Do vì có khoảng cách cho nên các nguyên tử phân tử này đang trong quá trình vận động thường xuyên với thời gian, cho nên tính thực thể trong sự vật là không có thật. Chúng phải chạy theo nguyên lý vô thường. Đối với vũ trụ thì có 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, không, sanh, trụ, dị, diệt. Và đối với con người đó thì có sanh, già, bệnh và chết. Mỗi một năm 365 ngày thì cũng có 4 giai đoạn: xuân, hạ, thu, và đông. Mỗi một ngày thì có hai phương diện, đêm và ngày. Tất cả đều chuyển biến và các vật thể đều chuyển biến. Nhận thức vô ngã này sẽ giúp cho chúng ta không chấp các sở hữu vật chất hợp pháp là sở hữu vĩnh viễn của mình. Cho nên khi các tổn thất diễn ra đối với chúng, ta không bị chìm vào nỗi khổ niềm đau, cho nên vẫn sống khỏe mạnh nhân răng trước các biến cố, khủng hoảng tài chính, khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nhờ đó ta đủ bản lĩnh, điềm tĩnh, sáng suốt để nỗ lực gây dựng lại những gì đã mất. Đang khi đó những người tiếc nuối của cải sẽ bị khổ đau do không thừa nhận sự mất mát bởi vì luật vô thường. Về phương diện tâm lý học, vô ngã là một thái độ sống bình dân, giản dị, chân thành, khiêm tốn, không xem mình là cái rúng của vũ trụ, bản lề của gia đình, hay là cái trục xoay của các tương quan xã hội. Sự phát triển của khoa học hiện đại cho chúng ta thấy mỗi người chỉ đóng vai trò là một mắt xích, một chức năng thôi, không ai là quan trọng hơn ai. Do đó ta phải thấy là cái đóng góp của mình, thành công của mình chẳng là bao so với những đóng góp còn lại của thế giới này. Do đó chúng ta có tâm hài hòa hơn và vượt qua được cái thói cao ngạo hơn. Người cao ngạo bao giờ cũng có thói quen cường điệu. Đức Phật nêu ra ba thói quen cao ngạo: tăng thượng mạng, nghĩa là mình chưa chứng thánh, mình không phải là các bậc vĩ nhân, nhưng lúc nào cũng tự cao tự hào tuyên bố mọi người mình là thánh đã thành và là bậc vĩ nhân hiếm có trong cuộc đời. Thói cao ngạo đó cho thực chất đó, là một quan tưởng, mà nói theo y khoa ngày nay đó là chứng bệnh rối loạn tâm thần. Người đó không điều khiển được nhận thức đúng của mình, cho nên tự đề cao và buông phòng mình một cách không thể chấp nhận được. Vì vậy đó, những người như thế cần phải được điều trị y khoa và tâm lý thích hợp. Thứ hai đó là mình bằng năng lực với người, nhưng bao giờ cũng nghĩ mà rằng là mình vượt trội hơn người khác. Lối suy nghĩ tiêu cực này đó sẽ làm cho chúng ta luôn luôn đặt mình trong thế cạnh tranh và loại trừ với những người còn lại trong xã hội. Vũ trụ bao la này đó, nó phát triển theo cách riêng của nó, lệ thuộc hoàn toàn vào luật nhân quả. Cạnh tranh loại trừ sẽ làm cho chúng ta rơi vào tình thế một mất một còn, không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan. Thế giới cần phải được cộng tồn, ta tồn tại, nhưng người khác cũng được quyền tồn tại dưới sự bảo hộ luật pháp. Tính độc lập chủ quyền của một quốc gia cần phải được tôn trọng trên toàn cầu. Do đó, dầu cùng đầu tư một lĩnh vực, một nghề nghiệp, ta không nhất thiết phải đi cạnh tranh loại trừ với tha nhân. Cứ đầu tư thật tốt trong lĩnh vực ngành nghề của mình, mẫu mã đẹp, chất lượng cao, giá thành giảm, giao tiếp quần chúng và khách hàng tốt, có khuyến mãi và tung ra thị trường các sản phẩm đa năng làm cho nhiều người cảm thấy là cần phải sử dụng nó, ta có thể hứng lấy được sự thành công. Đó là nhân quả trong kinh tế, rất thiết thực, rất khoa học, mà Đức Phật đã dạy chúng ta nhiều thế kỷ rồi. Chỉ cần chúng ta làm, rồi do vậy chúng ta không cần phải đi cạnh tranh với người khác. Việc thành công trong thời kỳ khủng hoảng phải được hiểu là bên cạnh đó có rất nhiều người thất bại. Tuần lễ vừa qua, từ ngày 20 tháng 8 cho đến ngày 27 tháng 8 2012, vụ bắt bớ bầu Nguyễn Đức Kiên đã làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam bị sụp đổ. Tổn thất thị trường chứng khoán đã dẫn đến mất mát vài nghìn tỷ đô la, và các ngân hàng đó đều phải bị cái khủng hoảng chung do khách hàng lo sợ, hoài nghi, rút tiền hàng loạt ở tại các chi nhánh của khách hàng ACB, nơi mà bầu Kiên là chủ sáng lập cách đây vài chục năm. Mặc dù bây giờ thì ông không còn là cái người nắm vai trò quan trọng trong hội đồng quản trị và điều hành hệ thống ngân hàng này. Cái tác động nhân duyên đó là điều mà chúng ta không thể phủ định được. Điềm tĩnh bằng trí tuệ là giải pháp sáng suốt để chúng ta phán đoán đâu là đúng và đâu là sai. Thì thường chính sách tiền tệ của quốc gia đó được phát ngôn qua thống đốc ngân hàng của nhà nước. Chỉ cần nghiên cứu về các nội dung được công bố bởi thống đốc, chúng ta có thể đầu tư thành công. Những ngày đầu tiên mà bắt bầu Nguyễn Đức Kiên đó, ai mà biết đầu tư mua vàng rồi một hai ngày sau bán ra là giàu to. Cái tâm lý người ta phải đi rút tiền, mà rút tiền đó thì trong giai đoạn này mua đô không phải là sự lựa chọn, người ta phải đi đầu tư vàng. Dầu vàng có cao cỡ nào người ta cũng phải mua. 3-4 ngày sau đó thì sự rối loạn thị trường đó bắt đầu rơi vào trạng thái bình ổn và khẩn trở lại. Lúc đó bán ra là giàu. Và người nào chơi chứng khoán, bán chứng khoán ngay cái ngày trước một ngày bị khủng hoảng là sau đó giàu to. Do đó bòi và lỡ trong thị trường kinh tế như là một quy luật nhân quả là điều không thể tránh. Sự thành công và làm giàu của một người được hiểu là sự sụp đổ và khổ đau của rất nhiều người. Ai làm kinh tế mà phát xuất từ cái tâm lợi trừ, thanh toán lẫn nhau thì sẽ chịu hậu quả xấu. Còn ta làm nhân quả kinh tế thành công nhờ có kiến thức kinh tế, kiến thức thị trường, nắm được các biến động, các nguyên nhân và những phương pháp ngăn chặn. Nếu không phát xuất từ cái tâm lỗi trừ thì người đó sẽ không phải chịu kết quả xấu về nhân quả. Đây là điều mà những người tu học Phật cần phải nắm để làm kinh tế thành công. Cho nên khi thành công không có lý do gì để cao ngạo, bởi vì để có được sự thành công và hạnh phúc của chúng ta, rất nhiều người đã phải lót đường khổ đau và thất bại của họ. Đó là một cái quy luật bù trừ thôi. Cho nên khi thành công, hưởng được phước, sở hữu, tài sản, sức khỏe, hạnh phúc, danh dự thì nên nhớ nghĩ đến các thành phần bất hạnh trong cuộc đời để chúng ta biết tiện tặng phước, dành dụng phước, tạo dựng phước và tiếp tục làm phước để sống hạnh phúc hơn. Ai thành công mà biết làm phước là đang mở tài khoản và nuôi tài khoản phước báo trong ngân hàng công đức. Các tài khoản phước báo này như là các vệ sĩ và hộ pháp thật sẽ ủng hộ chúng ta trên mọi nẻo đường đời và trên từng cây số. Hãy nhớ điều đó. Cũng cùng một hoàn cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu giống như nhau, nhiều triệu phú đã phải tự tử tết, nhiều triệu phú là mượn rượu giải sầu, nhiều người đã lao vào lối sống tiêu cực hưởng thụ để quên đi các năm tháng mất mát đớn đau. Cho người tu học Phật không dại dột gì mà chọn những lối sống như vừa nêu, tiếp tục phân tích nhân quả để khắc phục các hậu quả và vẫy tay chào với các sở hữu mà nó không còn là của mình nữa. Nhờ đó chúng ta không khổ mà vẫn sống tốt. Cũng có rất nhiều trường hợp đang trong khủng hoảng giống như nhau, người có tu học công đức phước báo chuyển hóa tâm tham sân si vẫn thành công, vẫn đổ đạt, vẫn giàu sang như thường. Năm 2012, một số đại gia phá sản phải ngồi tù. Đại gia thép đã phải ngồi tù vì nợ đến mấy nghìn tỷ đồng. Và nhiều đại gia khác trong đó có thủy sản Bình An phải đối diện với rất nhiều các bất hạnh. Đang khi cũng có nhiều đại gia khác chẳng những sống nhân răng mà sống giàu sang nữa. Tập đoàn Ton Hoa Sen của anh Lê Phước Vũ, một Phật tử thuần thành có thực tập, có một doanh thu vượt trội vào năm 2012. Thế đó là một điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Như vậy là trong khủng hoảng không phải ai cũng thất bại, ai cũng nghèo, ai cũng phá sản. Nhờ việc đầu tư phước báo, làm gì có phương pháp phù hợp luật pháp, sống với đề đạo đức, tuân thủ luật nhân quả, rất nhiều người vẫn duy trì được phong độ thành công trong giai đoạn khó khăn nhất. Nói điều đó không có nghĩa chúng tôi muốn ám chỉ rằng là những người thất bại là những người sống kém đạo đức, sai luật pháp, không phải thế. Rất nhiều người sống có đạo đức, hợp luật pháp, nhưng vì không có kiến thức thị trường như là một quy luật của nhân quả, cho nên dẫn đến nhiều thất bại là chuyện thường. Nhiều đại gia thủy hải sản đầu tư vào bất động sản là đầu tư vào tay trái. Thủy sản nó thuộc về nước, bất động sản nó thuộc về đất, mà nước và đất là đối lập nhau, hai cái đó, nó không thể nào mà làm cho chúng ta phát huy được. Đầu tư dàn trải tại các xí nghiệp của nhà nước dẫn đến các khoản nợ khủng hoảng chưa từng thấy trong lịch sử của Việt Nam. Một Vinasin đã làm cho Việt Nam nó phải trả nợ vài chục năm mới hết. Rồi bây giờ đến Vinalize, và không biết sắp tới còn thêm một cái Vina nào. Các đầu tư công của nhà nước dẫn đến những lỗ lã nặng là bởi vì cơ chế quản lý của nhà nước quá kém và thiếu hiệu quả trong việc các đầu tư công. Các đầu tư doanh nghiệp cá nhân nếu không khéo dàn trải bởi những lòng tham và nghĩ rằng mình có khả năng thanh khoản và thanh toán, chỉ cần một trở ngại trong thị trường có thể dẫn đến các mặt mắt xích khủng hoảng, và do vậy đẩy doanh nghiệp vào một vực thẳm là điều mà chúng ta không thể không suy nghĩ. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào những năm 1930 của thế kỷ trước là một bài học lịch sử. Kế đến là vào năm 1980 của thế kỷ trước cũng lại là một bài học lịch sử. Năm 2007 cho đến 2012 cũng là một lịch sử mà chúng ta không thể nào bỏ qua. Do đó đó, khi thành công đừng cao ngạo mà phải biết tiếp tục làm phước để tự bảo hộ và tự gây dựng hạnh phúc cho mình. 7. Các thói quen xấu. Thói quen xấu bao gồm sử dụng các loại độc tố như ma túy, rượu bia, thuốc lá, hưởng thụ, đàn điếm, ăn chơi, giao du với bạn bè tiêu cực, vi phạm luật pháp và xem rằng những thứ đó chẳng là cái gì. Nếu có con em vướng kẹt vào những thói quen xấu vừa nêu, hầu như cha mẹ phải thất điên bát đảo, không thể nào có được hạnh phúc, dầu có tiền rừng, biển bạc, vật chất đủ đầy và hạnh phúc danh dự, gần như là cũng không thể nào giúp cho chúng ta có thể an tâm đang khi con của mình trở nên hư đốn. Từ thở nhỏ ta nên tập cho các cháu một thói quen huấn luyện mình các nhân cách tốt bằng các lối sống tích cực. Cái gì cũng phải có cái giá cần trả của nó. Những cha mẹ giàu, thành công, đỗ đạt và giới trên trị gia tại Trung Quốc xưa cũng như nay, phần lớn vào 3 tháng mùa hè tình nguyện gửi con em của mình đến Thiếu Lâm Tự để học võ, học thiền và học minh triết của Phật giáo. Võ thuật của Thiếu Lâm thuộc về hàng đẳng cấp của nước Trung Quốc với các huyền thoại rất đáng nể. Thanh thiếu niên được huấn luyện vào mùa hè để võ thuật cao cường và khổ luyện này. Sau 90 ngày xuống núi thì không ai dám ăn hiếp con em của mình. Khổ luyện chỉ có vài chục ngày, thức khuya, dậy sớm, tập luyện, phấn đấu, kiên nhẫn sẽ làm cho con em chúng ta trở thành là những người có bản lĩnh và thành công. Tại Thiếu Lâm Tự thì các cháu còn được học thiền để trở nên điềm tĩnh hơn, kiên nhẫn hơn, sáng suốt hơn, phát minh sáng kiến sáng tạo nhiều hơn, và đó là yếu tố dẫn đến các thành công lớn và vĩ đại trong cuộc đời. Minh triết Phật giáo bao gồm chân lý và đạo đức, vốn là những tố chất rất quan trọng để làm cho con người trong thành đạt đó được mọi người quý mến, có chiều sâu, tầm nhìn xa, giải quyết được các vấn đề một cách rất dứt điểm và không dẫn đến các tác dụng phụ hay là các hệ quả dây chuyền. Làm các bậc cha mẹ mà nâng đỡ con em bằng việc hướng dẫn con em đến Thiếu Lâm Tự là một điều rất đáng được khích lệ. Dù là ai, khi vào Thiếu Lâm Tự thì các cháu thanh thiếu niên không được hút thuốc, không uống rượu bia, các độc tố, ngủ phải đúng giờ, dậy phải đúng lúc, ăn cơm chay, tập luyện theo một kỷ luật không thua kém gì kỷ luật sắt của quân đội. Đừng nghĩ như thế là con em mình bị khổ. Phải làm như thế. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, tạo một cơ hội cho con em mình được tôi luyện thép từ nhỏ, thì khi lớn lên là chúng ta rất khỏe re, khỏi phải lo lắng gì. Ngày nay tại Việt Nam chúng ta có nhiều mô hình sinh hoạt giới trẻ Phật giáo. Chùa Hoằng Pháp có khóa tu giới trẻ, khóa tu sinh viên. Các bậc cha mẹ nên khích lệ con em đến tu học trong một tuần, trở về nhà các cháu sẽ hiếu thảo hơn, không dựa dẫm cha mẹ, có tinh thần tự lập, có những thói quen tích cực, thức khuya, dậy sớm, giúp đỡ bạn bè, sống hài hòa trong môi trường tốt, rồi rèn luyện đạo đức, học minh triết, rất là hay và rất là có giá trị. Chùa Giác Ngộ đã từ 5 năm qua cùng với câu lạc bộ Hoằng Pháp Trẻ tổ chức các hội trại mùa hè cho các cháu, trung bình đó là từ 2.000 cho đến 4.000 cháu tham gia từ 26 tỉnh thành. Mà một năm thì tổ chức ở một địa điểm, lần đầu thì ở tại Phan Thiết, lần thứ hai ở Suối Tiên, lần thứ ba ở Đại Nam, Bình Dương, lần thứ tư ở Suối Tiên và lần thứ năm vừa rồi là ở Đồng Tháp. Các cháu tham dự rất đông và học tất cả các đức tính tốt như vậy, các cháu sẽ làm cho cha mẹ hạnh phúc hơn để có thể đầu tư vào công việc, gia đình, kinh tế, xã hội, quốc gia và chuyện lớn của thế giới. Đó là cái cách báo hiếu rất là thiết thực ở hiện đời mà những cha mẹ cần phải làm. Làm cho các cháu có nghĩa là làm cho chính mình chứ không ai khác. Ngoài ra thì báo Giác Ngộ trong 6 năm qua cũng tổ chức các hội trại mùa hè dưới cái hình thức là picnic. Nhiều gia đình Phật tử ở các chùa tổ chức sinh hoạt trẻ vào những ngày chủ nhật. Là các bậc cha mẹ đó, các Phật tử đừng nên suy nghĩ thiển cận rằng là bây giờ chương trình học ở trường quá căng thẳng, các cháu không có thời giờ để sinh hoạt gì hết. Đó là một sai lầm lớn. Càng căng thẳng chừng nào thì cần phải sinh hoạt tâm linh, đạo đức, văn hóa Phật giáo ở các chùa chừng ấy. Một tuần mà bỏ ra 2 giờ đi sinh hoạt đâu có gì là mắc. Thực ra là các cháu không đến nỗi bận rộn mà không có thời giờ để sinh hoạt văn hóa và tâm linh. Nhiều cháu là lừa dối cha mẹ, nó đi học thì thực ra đi chơi, chơi game điện tử trên internet một ngày mà 3 tiếng trở lên, sau thời gian là bị rối loạn tâm thần, béo phì, trầm cảm, rồi tiêu cực, bỏ cuộc, mang theo nhiều bệnh tật khác, cha mẹ phải khổ đau, dướng vào những cái thói hư tật xấu lại càng khốn đốn nhiều hơn nữa. Cho nên phải siêng năng hướng dẫn con cháu tham gia các sinh hoạt trẻ và gia đình Phật tử ở các chùa. Tháng 7 Du Lan, nhiều thanh thiếu niên đến chùa tụng kinh Du Lan để nhớ ơn công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ là một điều tốt. Hãy tập thói quen đó thường xuyên mỗi ngày. Đang căng thẳng về đời sống kinh tế, bị sức ép bởi nhiều thứ, chỉ cần ngồi trải nghiệm tâm linh trước bàn thờ Phật 30 phút thôi, hoặc ngồi thiền, hoặc đọc kinh, hoặc trì chú, hoặc niệm Phật, hoặc quán tưởng, ta sẽ có được một sức khỏe được hồi phục rất nhanh chóng. Đó là điều mà ai cũng có thể kiểm chứng được bằng sự trải nghiệm tự thân. Do đó các Phật tử thuần thành mỗi ngày phải có tối thiểu 30 phút đọc tụng kinh Phật và thực tập tâm linh. mỗi gia đình cần phải làm một cái góc tâm linh tại nhà, tức là một bàn thờ Phật không quá cao, ở ngang ngực mình, để mỗi ngày mình có thể nhìn thấy được mặt Phật, ảnh Phật. Đừng có tiếc thời gian. Rất nhiều người một ngày coi tivi đến 3-4 tiếng. Có nhiều giới trẻ chơi internet một ngày 6-7 tiếng dẫn đến bệnh tật. Trong khi đó tâm linh là cái quan trọng để giúp cho mình được hạnh phúc và cân bằng sự phát triển trong giai đoạn căng thẳng như hiện nay, rất cần thiết, lại bị bỏ quên. Có lẽ Phật tử là những người ít quan tâm về sự cân bằng này nhất, mặc dù Đức Phật dạy như thế. Đang khi tín đồ các tôn giáo khác mỗi chủ nhật đều đi nhà thờ và đều đi các đền thờ của họ một cách rất tự nguyện, vì thói quen đó đã được gieo rất từ nhỏ. Đến các chùa phần lớn là U50, U60, U70, U80. Lúc đó là thói quen đời nó quá nhiều rồi. Có học minh triết Phật giáo cũng không mấy người thay đổi được cá tánh mình thành công đâu. Có người may mắn vượt qua được cái thói quen xấu, nhưng quá muộn màng, sống thêm vài ba năm nữa là chết. Nếu từ nhỏ, từ 5-6 tuổi mà ta tiếp nhận được minh triết của Phật dạy, đạo đức cao thượng của Đức Phật và nhiều thói quen tích cực, có lẽ là chúng ta rất hạnh phúc có được vài chục năm trong cuộc đời để sống với nó. Cha mẹ là những người tiếp cận được đạo Phật, thấy rõ được hạnh phúc đạo Phật giúp cho mình trong việc chuyển nghiệp, trong việc làm mới, trong việc gây dựng lại cuộc đời và trong việc hướng đến hạnh phúc, thì cũng phải biết thương con em của mình một cách tương tự. Chờ con em khổ đau rồi mới dẫn con em đến chùa nhờ các thầy các sư cô tư vấn là quá muộn màng. Điều đó cũng như Đức Phật đã nói trong kinh, đến khát nước mà mới đào giếng thì có nước là chết khát thôi. Đến đói rồi mới đi trồng lúa làm sao ăn được. Cái gì cũng phải có thời gian. Và cha mẹ phải có trách nhiệm vào những ngày rằm tháng giêng, tháng tư, tháng bảy, tháng mười, dẫn con em đến các chùa quy từ nhỏ. Hồi sáng tại chùa Đông Phước, Thượng tọa Thích Tắc ngồi đã quy cho khoảng 200 Phật tử là một điều rất hay. Hết hướng dẫn chồng, vợ, con cái, anh chị em đến quy Phật làm đệ tử Phật. Mà muốn như thế thì các Phật tử phải làm gương, kể từ khi trở thành Phật tử phải sống tốt hơn, có tinh thần trách nhiệm hơn, thương yêu chồng con hơn, và hy sinh vô ngã cao thượng hơn, hoan hỷ hơn, hạnh phúc hơn. Tự động các thành viên còn lại trong gia đình thấy được phép màu của đạo Phật. Đây là khích lệ hướng dẫn chúng ta mới có tác dụng. Bốn tuổi ngày nay các cháu thông minh hơn chúng ta ngày xưa. Nhiều cháu đã biết quan niệm thẩm mỹ. Các cháu 2-3 tuổi bây giờ đó hớt tóc theo kiểu đại hàn do coi phim đại hàn. Trước đây chúng tôi làm lịch chú tiểu đầu tiên vào năm 2002, tới gia đình Phật tử Thuần Thành mượn một cháu khôi ngô tuấn tú kháo khỉnh cạo đầu làm chú tiểu, trừ một cái giá là khó cực kỳ. Tại vì các cháu nói xấu lắm, đầu chọc xấu lắm, không muốn làm. Bây giờ xem phim đại hàng nó thấy cái đó nó mê tích cụ lì. Ở ngoài cái gót có cái đuôi chuột dài 3 sợi tóc, trên đầu có một cái chởm giống như chú tiểu à. Nó mừng hết lớn. Bây giờ gần như là 30-40% các cháu từ 3-7-8 tuổi thích cái mod này. Đó là ảnh hưởng truyền thông thôi. Quan niệm thẩm mỹ đã có, mọi thứ các cháu bắt đầu biết rồi. Thậm chí là về điện tử các cháu sẽ biết nhanh hơn là cha mẹ nữa. Đó là điều mà chúng ta không thể phủ định. Cho đến 4 tuổi các cháu là có thể quy được rồi. 7-8 năm sau, khi các cháu lên đến 12-13 tuổi, các bậc cha mẹ nên cho các cháu quy thêm lần thứ hai tại ngôi chùa mà các cháu đã từng quy, không sao hết. Đến 20 tuổi, nếu các cháu vẫn chưa thuần thành là Phật tử thì cho quy lần thứ ba rất tốt rồi. Quy nhiều lần là tốt, để cho các cháu không thể nào mất hạt giống là Phật tử. Ngày nay đó, cha mẹ phải dẫn con em mình đến nghe giảng ở các giảng đường để biết lời Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình mà giữ cho thật tốt. Các tôn giáo nhất thần như là Công giáo, Tin Lành và Hồi giáo đều cưỡng bức đổi đạo thông qua con đường hôn nhân. Nhiều con em Phật tử ở tuổi thanh xuân cưới phải vợ hoặc là chồng theo ba đạo vừa nêu là mất văn hóa Việt Nam gốc, mất văn hóa Phật giáo gốc, mất văn hóa gia đình gốc, là một điều rất uổng, mà trách nhiệm phần lớn là nằm ở cha mẹ. Nhiều bậc phụ huynh Phật tử rất kém hiểu biết về vấn đề này. Luật pháp bảo hộ tự do tín ngưỡng, hôn nhân khác tôn giáo nên chọn theo giải pháp đạo ai lấy giữ. Tại sao họ không bỏ tôn giáo gốc của họ mà họ buộc con em của mình phải từ bỏ tôn giáo gốc của mình? Nhiều bậc cha mẹ cứ nói không sao, đạo nào cũng lại, con người lấn át làm lành. Là một chàng trai Phật tử mà bỏ đạo gốc, khi về ở sở bên gia đình và vợ là Thiên Chúa giáo, Tin Lành và Hồi giáo, là sau này lãnh đủ, cái tôi của người chồng, người cha đó sẽ bị va chạm bởi gia đình chồng, bởi thói gia trưởng của gia đình chồng, thì không thể nào được hạnh phúc. Ly dị là chuyện chắc chắn diễn ra. Một cô Phật tử nữ mà làm dâu trong một gia đình Công giáo, Tin Lành và Hồi giáo bị gây áp lực bỏ đạo mà làm theo, sau này sẽ bị chồng gia trưởng và gia đình chồng gia trưởng không thể nào có được hạnh phúc. Trước khi yêu, đang khi yêu á, phụ nữ như là một hoa hồng đẹp, được các chàng trai nuông chiều, lo lắng chăm sóc, mà không hướng dẫn chồng tương lai của mình là Phật tử, thì đừng có mơ màng chiêm bao rằng sau khi trở thành vợ chồng của nhau có thể làm cho chồng trở thành Phật tử. Chuyện đó không có thật. Đang lúc là tình yêu, nếu chị phụ nữ là hoa hồng tươi, thì khi làm vợ chồng rồi, phần lớn chị phụ nữ trở thành là một hoa hồng héo thôi. Các ông chồng phần lớn không còn chăm sóc vợ như ngày xưa nữa đâu. Đó là một hiện thực gia đình không ai phủ định. Là Phật tử thì chúng ta học theo lời Phật dạy về bình đẳng giới, không có phân biệt đối xử với vợ, có trách nhiệm cùng vợ lo lắng mọi việc trong gia đình để gia đình cùng được hạnh phúc. Cho nên phải kiên quyết không bỏ đạo Phật bởi con đường hôn nhân. Ai làm như thế thì sau này sẽ phải bị thối gia trưởng của bên gia đình Công giáo, Hồi giáo và Tin Lành, tự mình giết chết hạnh phúc của mình là điều cần phải tránh. Nói tóm lại, bảy thói quen tiêu cực vừa nêu là kẻ thù của hạnh phúc, là các bậc cha mẹ vào tháng 7 mùa Vu Lan, tháng của cha mẹ, tháng báo hiếu, và cái việc tiếp nhận lòng hiếu thảo, sự chân thành báo hiếu về vật chất, tài sản, tinh thần, lối sống đạo đức, thì các bậc cha mẹ hồi đáp lại cũng bằng cái cam kết giáo dục con em của mình một lối sống đạo đức từ nhỏ. Có như thế thì cả gia đình, từ vợ chồng cho đến con cái và các thành viên, đều sống hài hòa, hạnh phúc với một hiện tại vững vàng và một tương lai tươi sáng. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và thành công trong cuộc đời.